Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ bốn mùa phục sinh, lễ Đức Mẹ Fatima, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tôma nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thấy rằng, để con tàu có thể đi được đúng hướng, nó cần có người cầm lái điều khiển hướng đi, để tránh những con sóng, tránh những cơn bão. Mọi người trên con tàu đó đều đặt niềm tin vào người cầm lái. Họ luôn tin rằng, anh ấy là người có khả năng, có sức khỏe, có sự nhiệt tâm, để đưa họ đến đích điểm như họ mong muốn. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế. Đời sống ấy là một cuộc hành trình tiến về với Chúa. Trên cuộc hành trình ấy, cần có người hướng dẫn chúng ta, cần có người chỉ cho chúng ta con đường dẫn tới Chúa, dẫn tới thiên đàng. Vậy ai là người chỉ đường cho mỗi Kitô hữu chúng ta? Ai là người có đủ khả năng và nhiệt tâm để chúng ta đặt niềm tin tưởng vào người ấy? Bài tin mừng hôm nay trả lời cho chúng ta những câu hỏi ấy. Cũng trong khung cảnh bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ những lời rất thân tình, tha thiết. Ngài báo cho họ biết Ngài sẽ ra đi, đi đến một nơi mà họ rất lạ. Nhưng Ngài hứa sẽ trở lại đón họ để cùng đưa họ đến nơi đó. Ông Tôma rất tò mò và hỏi: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Đức Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nghĩa là mục tiêu hành trình của mọi người là về với Thiên Chúa là Cha. Chúa Giêsu chính là người dẫn đường, hơn nữa Ngài chính là con đường dẫn ta tới đích điểm đó. Như thế, Chúa Giêsu vừa là đường và là người dẫn đường đưa chúng ta trở về với Chúa Cha. Trở về với Chúa Cha là cùng đích của mỗi người trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, để được Chúa Giêsu dẫn đường về với Chúa Cha, mỗi người chúng ta cần có tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa. Thông thường, trong cuộc sống, khi nào chúng ta còn mải mê tìm kiếm tiền tài, danh vọng ở đời này, thì khi ấy, chúng ta chưa mong mỏi kiếm tiền Chúa. Bởi vì tiền tài, danh vọng, ích lợi ở đời này dễ dàng che khuất khát vọng sâu thẳm của chúng ta. Như chúng ta biết, khát vọng sâu thẳm của mỗi người là mong muốn trở về với Chúa. Bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, và chúng ta thuộc về Ngài. Chỉ khi nào chúng ta biết quý trọng cuộc sống mai sau, một cuộc sống được hiệp cùng các thánh ca ngợi Thiên Chúa, và được kết hiệp với Ngài, thì lúc ấy, chúng ta mới tha thiết tìm kiếm Chúa Giê-xu, để Ngài dẫn đường cho chúng ta trở về với Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chẳng biết cái chết đến với chúng ta lúc nào. Chúng ta chẳng biết mình sẽ chết bằng cách nào. Vì thế, mỗi người hãy luôn tìm kiếm Chúa trong từng phút giây, để Chúa dẫn đường chỉ lối cho chúng ta về với Chúa Cha. Người tìm kiếm Chúa là người sống theo lời Chúa dạy, sống dưới răn yêu thương của Chúa, sống yêu thương tha nhân như chính mình. Là người luôn biết hoán cải và xa lánh việc làm bất chính, những việc buôn bán gian lận và những lời nói khiếm nhã làm tổn thương đến người khác. Khi sống như thế, chúng ta không chỉ được kết hiệp với Chúa ở đời sau, mà còn được sống trong sự hiệp thông với Ngài ngay tại đời này. Đó là hạnh phúc đích thật của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng con trên con đường lữ hành trần thế này luôn biết tìm kiếm Chúa, để được Chúa dẫn đường và đi trên con đường của Chúa, để nhờ con đường đó mà ta có thể đến được bến bờ hạnh phúc là được kết hợp mật thiết với Chúa. Amen. Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cho Sri Lanka. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hoàn toàn tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do của người dân tại Sri Lanka. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt nghĩ đến nhân dân Sri Lanka, nhất là những người trẻ, trong thời gian gần đây đã dám lên tiếng nói của họ đứng trước những thách đố và các vấn đề xã hội, kinh tế của đất nước. Tôi hiệp với các vị lãnh đạo tôn giáo, nhắn nhủ tất cả các phe liên hệ, hãy duy trì thái độ ôn hòa, không chiều theo bạo lực. Tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm, hãy lắng nghe những khát vọng của người dân, hoàn toàn bảo đảm sự tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do dân sự. Tình hình tại Sri Lanka ngày càng trở nên rối rèn. Tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka lên án cuộc đàn áp những người biểu tình ôn hòa và đã gặp Tổng thống Mahinda Rajapaksa để yêu cầu ông từ chức sau khi anh ruột của ông phải từ chức thủ tướng. Hòa thượng Omante Sugita Thero, cựu thành viên đảng chính trị Sinhala Oromaya, với hai giám mục công giáo phụ tá của Tổng giáo phận thủ đô Colombo, cùng với các linh mục và tăng sĩ Phật giáo đã được Tổng thống Sri Lanka tiếp xúc trong một cuộc họp khẩn cấp. Trong một cuộc họp báo, Đức Hồng Y Mancom Ranthit, Tổng giám mục Colombo, đã lên án bạo lực và tái khẳng định quyền phản đối ôn hòa. Đức Hồng Y nói, chúng tôi ngạc nhiên vì cảnh sát với tất cả sự ý thức của chính quyền đã không cư xử đúng đắn để ngăn cản các cuộc đụng độ. Chúng tôi bày tỏ sự phản đối thủ tướng. Cha Gamini Fernando, chủ nhiệm báo Tổng giáo bằng tiếng Sinhala, nói rằng, chúng tôi rất buồn vì những gì đã xảy ra. Chính phủ này phải lãnh trọn trách nhiệm vì đã tấn công những người biểu tình. Tình trạng thê thảm này xảy ra vì chính quyền đã không nghĩ đến dân, nhưng chỉ nghĩ đến tham lam và bờ bét. Dân chúng Sri Lanka tố cáo gia đình Rajapaksa trong những năm gần đây đã đưa vào chính phủ 9 thành viên của mình và làm cho nền kinh tế quốc gia suy sụp. Hồi giữa tháng 4 vừa qua, Sri Lanka đã tuyên bố phá sản và hiện nay đang ở trong tình trạng thương lượng khó khăn với quỹ tiền tệ quốc tế để cứu vãn nền kinh tế quốc gia. Trong các cuộc đụng độ hôm 9 tháng 5 vừa qua, một linh mục công giáo, hai mục sư Anh giáo đã bị hành hung và bị ném lựu đạn cày. Ít nhất 8 người đã bị giết và 219 người khác đã được đưa vào nhà thương chữa trị. Những người biểu tình đã đốt nhà của cựu thủ tướng Mahinda và của tổng thống Gotabaya ở Meramulana, Hambantota. Những nhà ở của các anh em khác cũng như của các cựu bộ trưởng Saman và Basin cũng đã bị đốt cùng với xe hơi và các tài sản của các nhân vật chính trị khác. Dân chúng nổi loạn đang chặn đường xá dẫn tới hải cảng và phi trường ở Sri Lanka với chủ ý bắt giữ những thành phần gia đình Rajapaksa toan tính bỏ trốn. Toàn đảo Sri Lanka bị đặt trong tình trạng giới nghiêm cho đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022. Sáng ngày 11 tháng 5, quân đội đã đưa Tổng thống Rajapaksa đến một nơi an toàn. Trước đó, dinh của ông gọi là Temple Tree đã bị hàng ngàn người biểu tình bao vây đột nhập sau khi phá bỏ hàng rào. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Đà tăng trưởng của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc chậm lại. Đà tăng trưởng của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc bị chậm lại, theo thống kê thường niên mới được Hội đồng Giám mục nước này công bố. Theo phúc trình thường niên mới nhất của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc về thực tại giáo hội công giáo tại Hàn Quốc, trong năm ngoái 2021, số tín hữu công giáo tại đây tăng không quá 0,2% so với gần 3% cách đây vài năm. Số người công giáo tại nước này hiện nay chiếm 11,3% dân số toàn quốc, nhưng tuổi trung bình của các tín hữu cao hơn, đồng thời ơn gọi linh mục cũng giảm bớt, tuy rằng sự đóng góp của giáo hội công giáo Hàn Quốc vẫn ở mức độ cao, với 1.115 thừa sai gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang thi hành sứ vụ tại 80 nước trên thế giới. Đà tiến mạnh của Công giáo Hàn Quốc bị hãm lại dường như vì đại dịch COVID-19. Mức tăng dân số nói chung tại nước này cũng đi xuống, cùng với những biến đổi xã hội mà các thế hệ trẻ đang trải qua tại thủ đô Hán Thành. Đi vào chi tiết hơn, tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc có gần 6 triệu tín hữu, tức là tăng thêm 14.745 người, thêm 0,2% so với năm 2020 trước đó. Từ năm 2020, dân số Hàn Quốc giảm sút. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ lệ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, sụt xuống còn 8,8% thay vì ở mức độ 18,3% trước đây. Các giáo phận thành thị bị giảm nhiều hơn vì mức độ lan lây của virus corona cao hơn. Tuổi trung bình của hàng giáo sĩ Công giáo Hàn Quốc cũng gia tăng. Năm ngoái, chỉ có 93 tân linh mục cho các giáo phận tại nước này, đó là năm thấp nhất trong 10 năm qua. 30% các linh mục Hàn Quốc hiện nay ở lứa tuổi từ 40 đến 50. Số chúng sinh giáo phận trong năm ngoái là 883 thầy và có 254 tu sĩ sinh viên thuộc các dòng tu. So với tình trạng cách đây 10 năm, số chúng sinh tại Hàn Quốc giảm 28,4%. Giáo hội Hàn Quốc hiện có 5.626 linh mục. Và trong số 1.115 cửa sai người Hàn đang hoạt động tại 80 quốc gia trên thế giới, có 237 linh mục, 57 tu huynh, 815 nữ tu và 6 giáo dân. Năm ngoái, có thêm các cửa sai Hàn Quốc được gửi đi Liberia, Ai Cập, Venezuela và Pakistan. Tin Beirut, Liban. Chính phủ Liban cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bị hoãn lại. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Du lịch của Liban, ông Valis Nassar, cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco dự kiến trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 tới đây tại nước này bị hoãn lại vì tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Ông Nassar cũng là trưởng ban cấp cao của quốc gia tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cho đến nay, phòng báo chí tòa thánh chưa hề chính thức loan báo ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và chính phủ Liban chờ đợi thông báo của tòa thánh. Điều chắc chắn là tòa thánh đã chính thức báo cho chính phủ Liban về việc rời ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha như chính Bộ trưởng NASA tiết lộ. Giới báo chí cũng đặt câu hỏi về cuộc tông du của Đức Thánh Cha sẽ được chính thức loan báo, trước hết từ ngày 2 đến 5 tháng 7 tới đây tại Cộng hòa Dân chủ Congo, rồi sau đó từ ngày 5 đến 7 tháng 7 tại Nam Sudan. Tin Vatican. Ngoại trưởng của Thánh chuẩn bị sang thủ đô Kiev vào tuần tới. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, chuẩn bị đến Kiev, thủ đô của Ukraine, vào giữa tuần tới để gặp gỡ các vị lãnh đạo tại nước này. Trang mạng Groups Now ở Mỹ truyền đi ngày 10 tháng 5 vừa qua, trích thuật nguồn tin thông thạo cho biết cuộc viếng thăm này mới được xác nhận gần đây và còn vài chi tiết cần xác định. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng dự kiến gặp Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba, vào sáng thứ Sáu 20 tháng 5 tới đây. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ lưu lại Ukraine 2 ngày, nhưng vì không có máy bay tới nước này, nên ngài sẽ mất thêm một ngày đi và một ngày về qua ngã Ba Lan. Cuộc viếng thăm này đã được dự định từ lâu, dự kiến trước lễ phục sinh, nhưng vì Đức Tổng giám mục bị nhiễm COVID-19, nên chuyến đi bị hoãn lại. Đức Thánh Cha Francisco đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky mời nhiều lần đến viếng thăm Ukraine và cả Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk của Công giáo Ukraine nghi lễ đồng cường. Ngài tỏ ra sẵn sàng, nhưng chưa có điều kiện, nhất là chưa có biến tượng, theo đó, cuộc viếng thăm của ngài có thể có phần cải tiến tình hình tại Ukraine. Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Người đưa tin chiều Corriere della Sera ở Ý rằng chuyến đi này sẽ vô nghĩa nếu ngày hôm sau chiến tranh lại tiếp tục như trước. sự hiện diện sắp tới của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng tại Kiev trong hoàn cảnh hiện nay là một dấu hiệu chứng tỏ Đức Thánh Cha Francisco quan tâm đến tiến trình hòa bình tại Ukraine. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng tổ chức khóa tập huấn ban điều hành Caritas các giáo hạt. Hôm Chủ nhật, mùng 8 tháng 5 vừa qua, văn phòng Caritas Hải Phòng đã tổ chức khóa tập huấn đợt 2 dành cho các tham dự viên ban điều hành Caritas các giáo hạt trong giáo phận tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Gần 100 hội viên Caritas của 6 ban điều hành giáo hạt đã tham dự khóa tập huấn lần này. Sau những lời chào thăm và thánh hóa đầu giờ, cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang mở đầu khóa tập huấn bằng việc trình bày về nội quy của Caritas Hải Phòng. Tiếp đến là giờ trình bày nói về các quy trình hoạt động của Caritas, bao gồm quy trình phát triển nhân sự Caritas, quy trình hoạt động gây quỹ, quy trình hỗ trợ gạo, quy trình hỗ trợ khẩn cấp, quy trình khuyến học, quy trình hỗ trợ người khuyết tật và quy trình xây sửa nhà. Các quy trình này vẫn đã được thực hiện nhưng được hệ thống hóa cho bài bản, đồng thời nỗ lực thực hiện cách đơn giản mà hữu hiệu. Những trình bày tóm lược của anh tránh văn phòng Caritas Pedro Phạm Quang Huy về sơ đồ chung các quy trình với dẫn chứng cụ thể ở quy trình hỗ trợ gạo đã giúp cho các tham dự viên thông hiểu hơn về tiến trình triển khai các công việc phát ái. Nét chủ đạo khi xây dựng các quy trình này là nhắm đến làm cho các thủ tục Caritas đáp ứng tính chuyên nghiệp nhưng không quá nặng về hình thức, và nhất là luôn thấm đậm tình yêu thương. Sau đó, vào đầu giờ chiều của khóa tập huấn, cha đặc trách Caritas giáo hạt chính tòa Pedro Samen Nguyễn Văn Hiệu đã hướng dẫn bài học về cầu nguyện và bác ái. Theo cha Pedro Samen, việc cầu nguyện và bác ái là hai mặt của một thực tại, có một tương quan hỗ tương không bao giờ được phép rời nhau. Cầu nguyện cần có việc bác ái, và làm bác ái không thể thiếu cầu nguyện. Hai việc này giúp xác thực lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau và dẫn đường cho nhau. Việc cầu nguyện phải dẫn đến bác ái, và bác ái chính là hoa trái của đời sống cầu nguyện. Cha Pedro Sanen không quên nhắc nhở các thiện nguyện viên về việc cầu nguyện hàng ngày, nhất là với lời kinh quảng đại như là lời kinh cốt lõi và là lẽ sống của những ai tham gia Caritas. Cuối ngày tập huấn, các tham dự viên được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng. Qua ít phút chia sẻ ngắn ngủi, Đức Cha Vinh Sơn đã phát họa nét chính yếu của bác ái kỳ tổ. Việc làm bác ái trong giáo hội khác biệt với việc từ thiện ở ngoài xã hội. Bác ái kỳ tổ giáo không thuần túy là công tác xã hội, nhưng là phương thế để làm sáng tỏ khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô là hoa trái của Đức Tin. Không giống như các tổ chức từ thiện xã hội, thậm chí là việc làm từ thiện của các tôn giáo khác, bác ái trong giáo hội nhắm giúp cho các tín hữu trở nên chứng nhân sống động của Chúa và hướng đến mục đích loan báo tin mừng cho mọi người, cách riêng là những người nghèo. Với tâm tình của người mục tử, Đức Cha Vinh Sơn ân cần nhắn gửi các tham dự viên Caritas cần lưu ý đến hai điều quan trọng trong khi làm bác ái. Trước hết, việc bác ái cần phải thực hiện trong đức tin, trong tình mến Chúa và yêu người. Điều thứ hai, các hoạt động bác ái liên quan đến tài chính cần phải minh bạch, thật thà, thẳng thắn và rõ ràng. Những điều này không chỉ tạo uy tín cho công việc mà còn giúp cho các hoạt động yêu thương được bền vững với thời gian. Tin giáo hội tại Haiti. Giáo hội Công giáo Haiti tố giác gia tăng tội phạm và bắt cóc. Giáo hội Công giáo tại Haiti tố giác nạn tội phạm và bắt cóc đang gia tăng tại nước này. Đức cha lâu nay xa cuộc này, Tổng giám mục giáo phận Cap Haitien cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Munich, Nam Đức. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hồi cuối tháng 4 vừa qua, một linh mục thuộc giáo phận AC Avo và Miragon đã bị bắt cóc cùng với nhiều người khác. Trái với các con tin khác, linh mục ấy đã được trả tự do ngày hôm sau.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về điểm nổi bật của quyền bính, đó là việc phục vụ các đảng chính trị, về những nguyên tắc đạo đức mà các đảng phái chính trị cần phải tuân theo, và về việc các Kitô hữu tham gia đấu tranh cho hệ thống dân chủ. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mối bận tâm chính yếu của đạo đức chính trị, về việc lãnh đạo đúng nghĩa, việc phản đối nhà cầm quyền theo lương tâm, và về những ràng buộc của quyền lực chính trị. Ngày nay, nhiều tài liệu nhắc đến chủ nghĩa thế tục cực đoan. Vậy, chủ nghĩa thế tục cực đoan là gì? Thưa, chủ nghĩa thế tục là một khuynh hướng chính trị theo đuổi chính sách phân chia dứt khoát giữa giáo hội và nhà nước, đến độ chỉ xem tôn giáo như là chuyện riêng tư của cá nhân, và từ đó loại tôn giáo ra khỏi cuộc bàn thảo của các cấp chính quyền. Giáo hội phê phán chủ nghĩa thế tục vì nó tìm cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống cộng đồng. Ngược lại, giáo hội đánh giá cao một hình thức hợp tác của chủ nghĩa thế tục, biết phân biệt cẩn thận giữa trách nhiệm riêng của giáo hội và nhà nước, đồng thời cổ võ hợp tác tích cực giữa hai bên nhằm mưu cầu lợi ích cho con người. Các Kitô hữu có nghĩa vụ hỗ trợ cách đặc biệt cho tự do theo hiến pháp, tham gia vào các hoạt động chính trị, cổ võ tự do theo lương tâm và khoan dung tôn giáo. Những người theo chủ nghĩa thế tục đã từng chỉ ra rằng, ở châu Âu, nguyên tắc dân chủ thường xuyên gặp phải sự đối kháng của giáo hội và Kitô giáo. Tuy nhiên, nguyên tắc mọi người đều có phẩm giá mà nền dân chủ hiện đại đặt nền tảng trên đó lại phát xuất từ quan điểm của Kitô giáo về con người. Vậy, mối bận tâm chủ yếu của hoạt động chính trị là gì? Học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định con người là nền tảng và mục tiêu của đời sống chính trị. Đây phải là chủ đề căn bản của đạo đức chính trị, vì không thể có chính trị thật sự hay một ý thức hệ tốt đẹp nào mà lại có thể hạ giá con người và dùng con người như là phương tiện để đạt được những mục đích khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong những hệ thống độc tài của thế kỷ 20. Họ đã hủy hoại con người để đạt cho bằng được một vài ý thức hệ. Thậm chí, họ còn lợi dụng các nguyên lý của tôn giáo để phục vụ cho các mưu đồ cá nhân. Chúng ta có thể thấy những ý thức hệ đã dùng động cơ tôn giáo để phát triển và phổ biến các loại hình khủng bố, chết chóc khác nhau. Suy cho cùng, chúng ta phải luôn bảo vệ vị thế ưu tiên của con người. Như vậy, sự lãnh đạo đúng nghĩa hoạt động như thế nào? Thưa như đã nói, nếu không có chính quyền nhà nước, bất kỳ cộng đồng nhân loại nào cũng rối loạn và tan rã. Dĩ nhiên, quyền hành không được độc đoán mà là nhằm phục vụ, hướng dân chúng tới công ích trong tự do. Công ích cũng không phải là một cái gì đó tùy tiện, nhưng phải là đích điểm của tất cả những gì hợp lẽ phải, và nhất là cần loại bỏ tính tư lợi. Trong trường hợp chính quyền phục vụ đúng công ích, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải tuân phục chính quyền, vì tất cả thẩm quyền chính trị tồn tại trên nền tảng là phẩm giá và lương tâm con người. Do đó, mọi thể chế chính trị được các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn đều đặt khái niệm lương tâm ở vị trí trung tâm của việc thực thi quyền lãnh đạo. Trong trường hợp những người được trao quyền lãnh đạo thì quyền lực được ràng buộc bởi điều gì? Xưa tất cả quyền lực đều được ràng buộc bởi luật tự nhiên. Luật tự nhiên diễn tả các giá trị đạo đức căn bản vốn được lý trí tự nhiên của con người nắm bắt một cách dễ dàng. Nói cách khác, luật tự nhiên là quy luật và thước đo của các hành động để định hướng chúng đến đúng mục đích. Những quy luật và thước đo ấy được ấn định trong chính bản tính của con người. Vì thế, luật tự nhiên là sự tham dự của con người vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, và luật này được đón nhận nhờ lý trí đúng đắn của con người. Nếu bất kỳ chính quyền nào ban hành các luật lệ và quy định trái với luật tự nhiên, thì chính quyền đó tạo ra một luật bất công. Nói cách khác, luật đó không có thẩm quyền ép buộc ai. Vậy thì, trong những trường hợp luật có bất công, thì sự bất bình và chống đối theo lương tâm có chính đáng không? Thưa, không một hệ thống chính trị hay pháp lý nào có quyền tuyên bố rằng mình có quyền ràng buộc tối thượng. Trách nhiệm của lương tâm cá nhân vượt trên phạm vi quyền lực chính trị. Với cái nhìn đúng đắn về trật tự luân lý khách quan và về công ích, không ai bị ép buộc phải làm điều gì hoàn toàn trái với những niềm xác tín căn bản của mình. Điều này cũng áp dụng trong việc từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự và mở rộng tới mức có thể đặt câu hỏi, việc ám sát một người đang chính thức cầm quyền có bao giờ là chính đáng không? Tất cả các học giả Kitô giáo, từ Thánh Augustino đến Thánh Thomas Aquino trở đi, đều khẳng định điều này. Mặc dù với sự cẩn trọng tối đa và dưới những điều kiện được vạch rõ một cách hết sức tỉ mỉ. Một cách cụ thể, không được sử dụng vũ khí để chống lại một chính quyền áp bức, trừ khi có đủ 5 điều kiện sau đây. Thứ nhất, có bằng chứng chắc chắn rằng chính quyền vi phạm nghiêm trọng và lâu dài các quyền căn bản của con người. Thứ hai, sau khi đã dùng mọi phương thế khác nhưng không đạt kết quả. Thứ ba, việc làm đó không gây ra những xáo trộn tệ hại hơn. Thứ tư, có đủ cơ sở vững chắc để hy vọng đạt tới thành công. Và thứ năm, chỉ được hành động khi không tìm được giải pháp nào tốt hơn. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy luôn hành động theo sự mách bảo của lương tâm ngay thẳng. Vì lương tâm của con người luôn hành động theo luật tự nhiên, vốn bắt nguồn từ Thiên Chúa. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc người Kitô hữu tham gia chính trị và quan điểm của giáo hội với thể chế dân chủ. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta phải biết tán dương những tài năng và đặc sủng của người cao niên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 15.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 11 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Trước khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Ngài cho 4 trẻ em cùng ngồi trên xe đi chung. Và thỉnh thoảng, xe dừng lại để Đức Thánh Cha chúc lành cho những em bé, được nhân viên bế lên và trao cho Ngài. Đầu buổi tiếp kiến là phần tôn vinh lời Chúa, mọi người lắng nghe đoạn sách bà Juditha, đoạn thứ 16. Sau những ngày đó, ai nấy trở về phần đất gia nghiệp của mình. Bà Juditha trở lại Batilua và cư ngụ trong phần đất bà vẫn có. Danh tiếng bà mỗi ngày một thêm lừng lẫy. Bà sống tại nhà chồng bà, tuổi đời rất cao, thọ được 105 tuổi. Bà trả tự do cho người nữ tỳ. Cuối cùng bà qua đời ở Batilua và được chôn cất trong hang mộ bên cạnh ông Manasseh chồng bà. Nhảy tè anh khóc thương bà suốt 7 ngày. Trước khi nhắm mắt, bà Juditha đã phân phát của cải cho tất cả bà con bên chồng, cũng như cho thần quyến của bà. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về tuổi già và trình bày bài thứ 9 có tựa đề Bà Juditha, một tuổi trẻ tuyệt vời, một tuổi già quảng đại. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta nói về bà Juditha, một nữ anh hùng trong Kinh Thánh. Phần kết luận của cuốn sách mang tên bà, như chúng ta vừa nghe một đoạn, tổng hợp phần cuối cuộc đời của bà, người đã bảo vệ Israel chống lại quân thù. Bà Juditha là một phụ nữ trẻ và là một quả phụ nhân đức người Do Thái. Nhờ niềm tin, sắc đẹp và sự tinh khôn, bà đã cứu thành Batilua và dân Juda khỏi cuộc bao vây của Holofernes, tướng của Nabucodonosor, vua xứ Assur, kẻ thù kiêu ngạo và coi khinh Thiên Chúa. Sau cuộc đại phiêu lưu, trong đó bà Juditha giữ vai chính, bà trở về sống tại thành Batilua, nơi bà trải qua một tuổi già tốt đẹp cho đến năm 105 tuổi. Chúng ta có thể nói rằng bà đến tuổi về hưu như nhiều người khác sau một cuộc đời hoạt động khẩn trương hoặc sau một cuộc sống phiêu lưu hay rất tận tụy. Anh hùng không chỉ là anh hùng trong những đại biến cố diễn ra dưới những ánh đèn chiếu. Thường sự anh hùng ở nơi sự yêu thương trong một gia đình khó khăn và mưu ích cho một cộng đoàn bị đe dọa. Bà Juditha sống hơn 100 tuổi, một phúc lành đặc biệt. Nhưng ngày nay đó không phải là điều họa hiếm vì có bao nhiêu năm sống sau khi về hưu. Làm thế nào giải thích, làm sao để thời gian chúng ta có như thế mang lại những thành quả? Viễn tượng về hưu đối với nhiều người là viễn tượng một sự nghỉ ngơi đáng được hưởng và mong ước khỏi những công việc nhiều đòi hỏi và vất vả. Nhưng nhiều khi, cuối thời kỳ làm việc là một nguồn lo âu và người ta hồi hộp chờ đợi. Tôi sẽ làm gì bây giờ khi cuộc đời tôi trống rỗng những gì làm cho nó đầy áp trong bao năm qua? Công việc hàng ngày cũng có nghĩa là toàn bộ những tương quan, những mãn nguyện vì tự lực mưu sinh được. Kinh nghiệm về một vai trò cần đảm nhiệm, một sự tôn trọng đáng được, một thời gian tràn đầy, đi xa hơn thời điều làm việc. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, có lẽ có công việc săn sóc các cháu, một công việc vui và vất vả. Nhưng ngày nay, chúng ta biết rằng, số con cái sinh ra ngày càng ít và cha mẹ thường ở xa, phải di chuyển nhiều hơn với những hoàn cảnh làm việc và cư ngụ không thuận lợi. Nhiều khi các cha mẹ ấy cũng ngại ủy thác cho ông bà việc giáo dục con cái của họ, và chỉ để cho ông bà làm những gì thực sự là cần giúp đỡ. Có những đòi hỏi mới, cả trong lãnh vực những tương quan giáo dục và họ hàng, đòi chúng ta phải điều chỉnh lại liên minh truyền thống giữa các thế hệ. Nhưng chúng ta tự hỏi, chúng ta có cố gắng thực hiện sự điều chỉnh lại ấy hay không? Hay là chúng ta chỉ chịu đựng tình trạng bất động của những hoàn cảnh kinh tế và vật chất? Thực tế là sự đồng hiện diện của các thế hệ kéo dài hơn. Vậy tất cả chúng ta có cùng nhau làm cho những hoàn cảnh ấy trở nên nhân bản, đáng quý hơn, đúng đắn hơn trong những hoàn cảnh mới của xã hội tân tiến hay không? Đối với các ông bà, một phần quan trọng trong ơn gọi của họ là nâng đỡ con cái trong việc giáo dục các trẻ nhỏ. Các em học sức mạnh của sự dịu dàng và tôn trọng sự giòn mỏng, mong manh. Những bài học không thể thay thế được mà, với các ông bà, nó trở nên dễ trao ban và lãnh nhận. Các ông bà, về phần mình, học biết rằng sự dịu dàng và mong manh không phải là những dấu hiệu xa sút. Đối với những người trẻ, đó là những bước làm cho tương lai trở nên nhân bản hơn. Bà Judith tha quá muộn sớm và không có con, nhưng như một người già, bà có thể sống một thời kỳ sung mãn và thanh thản, với ý thức mình đã sống đến cùng sứ mạng Chúa đã trao phó. Đối với bà, đó là thời gian để lại gia sản tốt về sự khôn ngoan, dịu dàng, những món quà cho gia đình và cộng đoàn, một gia sản tốt đẹp và không phải chỉ có những của cải mà thôi. Chính trong tuổi già, bà Judith tha trả tự do cho nữ tỷ yêu quý của bà. Đó là dấu chỉ một sự quan tâm và nhân đạo đối với người ở gần mình. Về già, chúng ta mất một phần thị giác, nhưng cái nhìn nội tâm trở nên sáng suốt hơn. Chúng ta trở nên có khả năng nhìn sự việc mà trước đó chúng ta không thấy. Đúng vậy, Chúa không chỉ ủy thác các tài năng của người cho những người trẻ sung sức mà thôi. Người bàn cho tất cả mọi người theo mức độ của mỗi người. Đời sống trong các cộng đoàn, chúng ta phải biết hưởng những tài năng và đoàn sủng của bao nhiêu người già. Về mặt hành chánh, họ là những người về hưu, nhưng họ là một sự phong phú cần đề cao giá trị. Điều này về phía chính những người già đòi phải có sự quan tâm sáng tạo và mới mẻ, một thái độ sẵn sàng quảng đại. Những khéo léo của đời sống hoạt động không còn bị giới hạn và trở thành nguồn mạch cho sự trào bàn, dạy dỗ, khuyên nhủ, xây dựng, săn sóc, lắng nghe. Ưu tiên dành cho những người bị thiệt thòi nhất, những người không thể được học hỏi hoặc bị bỏ mặc cho sự cô đơn của họ. Bà Judith trả tự do cho nữ tỳ của bà và dành mọi quan tâm cho người ấy. Từ hồi còn trẻ, bà đã đạt được sự ngưỡng mộ của cộng đoàn vì lòng can đảm của bà. Nay về già, bà đáng được sự dịu dàng, làm cho bà được tự do và quý mến hơn. Bà Judith không phải là một người về hưu, sống sự trống rỗng của mình trong sự nhớ nhung. Bà là một người già, say mê làm cho thời gian Chúa ban được đầy những hồng ân. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm các tín hữu và nói rằng, thứ hai ngày 9 tháng 5 vừa qua, anh chị em đã long trọng mừng lễ Kính Thánh Tanila, giám mục từ đạo, bổn mạng đất nước của anh chị em. Đặc biệt trong toàn cầu cho ơn gọi này, nguyện xin vị Thánh Can Trường bảo vệ trật tự luân lý của Chúa này, truyền cầu cho các bạn trẻ được ơn phân định khôn ngoan trên đường đời phải đi, tín thác nơi Chúa Kitô và ơn trung thành với các giá trị tin mừng. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên tổng tu nghị dòng nữ tử Thánh Francisco de San và các nữ tu dòng Đức Mẹ Maria, các tân linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô cùng thân nhân, các cha giám đốc đại chủng viện thuộc các sứ truyền giáo. Sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng, trong tháng biệt kính Đức Mẹ này, tôi mời gọi anh chị em hãy noi gương Mẹ Maria, tín thác nơi sự truyền cầu từ mẫu của Mẹ, tin tưởng phó thác trong tay Chúa với sự nâng đỡ của đấng trung thành dưới chân thập giá Chúa Kitô trên đồi Càn Về. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Father Noster, we ask in grace, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen. Nostrum quotidianum da nobis hoc,
Domino Fabiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et ut in saeculum,
aeternum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nghe con hát hơn mẹ bài ca, bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chung, tung hô mẹ đầy ơn cung trên nơi tòa cao thiên quân. Trầm hương con thắp hương mẹ đồng trinh, và đây ngàn hoa tắm tươi đẹp tình. Ca khen danh mẹ ngàn đời chính chắn, phu nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mẹ ngát hương. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn phúc Chúa thương ban nhân dân. Con dâng lên ngàn lời ca, hòa cùng thân thánh chúc khen con lòng mẹ phúc vinh. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng.
Mỗi khi nói đến tình mẫu tử, là chúng ta nghĩ ngay đến sự hy sinh vất vả của người mẹ dành cho những đứa con. Sự hy sinh ấy không thể nào cân đo đong đếm được. Một vị bác sĩ nọ kể câu chuyện về tình mẹ như sau. Hôm ấy, chuông điện thoại của ông reo lên. Giọng một phụ nữ nói bà đang bị bệnh nặng và đang cận kề cái chết. Bà không biết phải nói sự thật này như thế nào với đứa con trai nhỏ. Vị bác sĩ khuyên bà hãy bình tĩnh, đừng để con của bà bị tổn thương. Bà nên làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho con. Đêm hôm ấy, bà ôm chặt cậu con trai nhỏ vào lòng và nói, mẹ sắp phải xa con. Nhưng dù sao, mẹ luôn yêu con và mãi ở bên con. Cậu bé đưa cho bà tấm giấy với dòng chữ: tạm biệt mẹ kính yêu, con luôn yêu mẹ. Hai ngày sau đó, người ta báo tin cho bác sĩ biết bà đã qua đời trong bình an. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta được hiện diện trên cõi đời này đều do một người mẹ sinh ra. Đây quả là một ân huệ lớn lao phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa, vì người biết chúng ta luôn cần có một người mẹ để cưu mang dưỡng dục, để nâng đỡ chở che. Thiên Chúa quan phòng còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria. Mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại, như ngày xưa nơi mái nhà Nazareth. Mẹ đã yêu thương chăm sóc hài nhi Giêsu, con của mẹ. Hằng ngày, mẹ nhìn ngắm, theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ của con. Mẹ đồng hành với con suốt chặng đường thương khó, và chia sẻ với con niềm vui phục sinh. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ biến cố Đức Maria hiện ra ở Fatima, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Brescia, nước Bồ Đào Nha. cách thủ đô Lisbon khoảng 128 cây số về phía bắc. Vào năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra ở châu Âu. Nhà cầm quyền Bồ Đào Nha chống đối giáo hội, khiến cho người tín hữu cảm thấy hoang mang. Giữa tình cảnh ấy, vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tên là Lucia, Francisco và Jacinta. Mẹ đã nhắn nhủ với các em, hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh. Mẹ chỉ dạy ba trẻ nhỏ cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa xót thương. Mẹ còn muốn các em dâng những hy sinh để đáp lại tình thương của Thiên Chúa, để cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải và để đền tạ những tội xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của mẹ. Ở mọi thời và nhiều nơi, nhân loại đang phải đối diện với những sự dữ, dịch bệnh, chiến tranh. Lời mẹ Maria năm xưa vẫn vang vọng, mời gọi mọi tín hữu kiên trì cầu nguyện, hoán cải đời sống và yêu mến tôn sùng trái tim mẹ. Một trái tim luôn thổn thức và thấu cảm trước những khó khăn đau khổ của nhân loại. Cảm nghiệm sâu sắc tình thương và sự che chở của Đức Maria, Thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín. Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc. Từ cung lòng mẹ, Chúa Giêsu nhận được dòng máu tinh tuyền, và dòng máu ấy đổ ra để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria là đền thánh tuyệt hảo của người. Các ngôn sứ đã loan báo vầng hào quang của mẹ trước khi mẹ chào đời. Mẹ được sánh ví như mặt trời với ánh sáng tuyệt diệu, xua tan đám sương mù ảm đạm nơi trần gian. Lạy mẹ Maria, chúng con ca ngợi tình thương và ân phúc mẹ hằng tuôn đổ trên giáo hội và trên từng người chúng con. Mẹ là hiền mẫu luôn bao bọc chở che đoàn con cái, là trạng sư bầu cử cho chúng con trước tòa Thiên Chúa. Trong cuộc sống nhiều cam go thử thách, xin mẹ luôn hiện diện bên chúng con. Khi con yếu đuối lỡ lầm, xin mẹ thương giơ tay nâng đỡ. Khi con cô đơn lạc lõng, xin mẹ thương dìu con bước tới. Khi con đau khổ thất vọng, xin mẹ đưa dẫn chúng con về với Thiên Chúa là niềm an ủi và nguồn hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Amen.
Lời kinh tha thiết con nguyện thành tâm, mẹ thương ủi an đỡ nâng cuộc đời, cho con chu toàn đời vui bác vai, yêu thương chẳng hề gian dối, chung xây một niềm tin mơ. Rồi mai khi đã xa đời trần gian, mẹ dắt dìu con tới quê bình an. Từng câu cảm tạ tình mẹ rất hay, bao la tuyệt vời khôn say, thiên thu ngàn đời sáng danh. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn cung Chúa thương ban cha lan. Con dâng lên ngàn lời ca, hòa cùng thần thánh chúc khen con lòng mẹ phúc minh. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chân gian.
chân tình mẹ thương, đường đời ngàn hương dẫn chưa con về miền cô hương. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn cũng chưa thương ban gian nan, con dâng lên ngàn lời ca hòa cùng thân thánh chúc khen con lòng mẹ phúc minh. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chân xa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.